Kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Đức Mục Sư ba lần. Nam mô xuân năm nay, đề tài chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị hôm nay đó là ý nghĩa một cành mai trong thi kệ của Thiền Sư Mạn Gia. Kính thưa đại chúng, Thiền Sư Mạn Gia là một vị thiền sư sống vào thời nhà Lý. Ngài tên thật là Lý Trường. Ngài sinh năm 1052 và viên tịch năm 1096. Ngài người làng Lũng Khê, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Ngài xuất thân trong một dòng hoàng tộc. Cha của Ngài tên là Lý Hoài Tố, từng làm quan đến chức trung thư ngoại lang dưới hai triều Lý Thánh Tông và Lý Trung Tông. Kính thưa quý vị, vào thời đại Lý Trọng của nước Đại Việt của chúng ta, thời bấy giờ Phật giáo được xem là quốc gia, bởi vì từ vua quan đến dân chúng ai cũng đều tu học theo giáo pháp của Đức Phật. Tất nhiên, tư tưởng Phật giáo là tư tưởng chủ đạo trong xã hội thời bấy giờ. Thời đại Lý Trần được xem là thời đại vàng son của đất nước và thời kỳ cực thịnh của Phật giáo. Trong hai thời kỳ này, rất nhiều những vị thiền sư và những vị cao tăng xuất hiện. Các ngài ngoài việc diễn dương đạo pháp, phát triển con đường tâm linh, các ngài còn là những ngôi sao sáng trong lĩnh vực tư tưởng để đóng góp vào việc bảo vệ và xây dựng đất nước. Thông thường, các vị thiền sư trước khi viên tịch, các ngài đều để lại cho đời một bài kệ. Đó là những lời sắp tấn cuối cùng, những lời di huấn cuối cùng của các ngài đối với chúng đệ tử. Lời kệ nào cũng cao thâm, vi diệu và chuyển tải được chân lý của cuộc đời. Mạn Giác thiền sư cũng vậy. Trước khi từ giã khỏi đời, ngài gọi chúng đệ tử lại và dạy cho một bài kệ. Bài kệ đó mang tên là Cáo Tập Thị Chúng. Chúng tôi xin viết nguyên văn chữ Hán lên đây. Và chúng tôi sẽ mời quý bác, chúng tôi hy vọng là trong đây có nhiều bác giỏi với nhau có thể đọc cho đại chúng cùng nghe. À,
Di Đà Phật. Thưa thưa đại chúng, đó là nguyên văn cái bài kệ cáo tập đại chúng trên sông Hồng Giang. Xin mời bác nào giỏi biết cho đọc cho đại chúng cùng nghe. Di Đà Phật, bác nào phát tâm mà. Có lẽ quý bác cũng biết một vài chữ trong đó đúng không? Ít nhất là chữ nhất.
Dạ.
Bởi vì một gạch là chữ nhất, hai gạch là chữ nhị, ba gạch là chữ tam thôi. Tới ở đây hết bốn gạch rồi. Xin thưa đại chúng, chúng ta xin đọc. Xuân khứ bắt hoa lạc, xuân đáo bắt hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mà quyện xuân tàn hoa lạc ẩn, đình tiền tạc giả nhất nhất chi mày. Nhất chi mai tức là một cái mai. Vâng. Đó. Tức là xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa nở. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua xuân đứt một cành mai. Xin thưa đại chúng, mỗi lần xuân về hay là Tết đến, chúng ta thường thấy trong những tạp chí Phật giáo nhắc đến bài thi kệ của Thiền sư Mạn Giác với những bài bình giảng và ca tụng rất trân trọng. Trong văn học Phật giáo lý trần hết sức quý báu của dân tộc, thì bài kệ cáo tập thầy chúng này là một bài kệ rất quý giá. Nó hay về chất thơ và chất thiền trong đó. Mà dẫu 1000 năm trôi qua mà nó vẫn còn ánh lên những nét đẹp về tư tưởng và ngôn từ. Bài thơ rất ngắn, lại còn phá cách, phá thể nữa. Ở đây chắc bác Châu Ngọc rằng rất giỏi về thơ, ngẫu hứng là làm thơ, cho nên thấy thơ là coi như là rất là tâm đắc đấy. Bài thơ này thật sự là phá thể phá cách, ngôn từ rất giản dị ấy, vậy mà Thiền sư Mạn Giác đã để lại cho đời một án thơ bất hủ với thời gian. Bài thơ này được làm trong lúc có bình dạy học trò. Khi ngài có bình, ngài kéo đồ chúng đến và ngài dạy cái bài thơ này, bài kệ này. Và bài thi kệ này dường như nó để lại một khoảng trống, một khoảng lặng, một khoảng không lời, và nó ảnh hiện lên thế giới tâm linh. Mà ở đó thấp thoáng chúng ta thấy được ẩn hiện mảnh trăng thiền trong từng con chữ. Nhưng mà đối với thiền hay chưa chắc là đúng, dở chưa chắc là sai. Nhưng mà cái hay dở đúng sai kia nó không quan trọng. Cái cốt tự của nó là làm sao truyền cho được cái thiền ý cho đồ chúng, để tiếp sức mạng mạch Phật giáo, thêm năng lượng cho sự sống và tạo niềm tin cho hàng hậu học trong tương lai. Bài kệ bắt đầu bằng hai câu thơ: xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Hai câu thơ này mới nghe qua chúng ta tưởng như là rất bình thường trong cái tự nhiên
của sự dịch hóa của vạn hữu. Ngàn xưa vẫn vậy, ngàn sau vẫn vậy, vẫn là một cái định luật tuần hoàn chuyển hóa của đất trời. Nhưng tại sao ở đây, với cái cảm quan nào, với cảm thức nào mà thiền sư lại phá vỡ trật tự thói quen của cách lập ngôn ở đây? Ai cũng nói đi, rồi mới đến, đúng không thưa đại chúng? Nhưng mà ở đây thì ngược lại, cái động từ khứ nó có nghĩa là đi qua đi. Tức là xuân qua đi, xuân khứ, bách hoa lạc. Xuân đi, đâm hoa rụng. Xin thưa đại chúng, đây là một bài thơ thiền. Thiền sư là một hành giả, vì thế muốn nắm bắt ý nghĩa uyên áo trong từng con chữ thì đòi hỏi người đọc phải là một hành giả. Hay nói cách khác, đây là một bài thơ thiền thì chúng ta phải dùng cái tâm thiền để nhìn ngắm. Nhìn ngắm ở đây tức là quán chiếu thực tại, nhìn sâu vào thực tại. Thông thường người đời nghĩ hoa nở rồi mới rụng, chứ ít ai nói rằng hoa rụng rồi nở. Bởi vì nếu thể hiện sự rụng đứt sự nở, tức là nó trái với cái thói quen của vạn hữu vũ trụ. Nhưng đối với các bậc thiền sư, các ngài đã chấp nhận cái như là nghịch lý đó, bởi vì các ngài thấu rõ rằng trong cái rụng đó nó đã có sẵn cái mầm nở rồi. Cũng giống như chết không phải là sự kết thúc của một đời người, không phải, mà nó chỉ là giai đoạn sống kế tiếp của đời sống mới mà thôi. Cái đời sống mới đó nó có tốt đẹp hay là xấu xa, tất cả nó tùy thuộc vào cuộc sống đang là cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta làm những điều xấu, điều ác thì cuộc sống mới là đau khổ. Ngược lại, nếu chúng ta có làm điều thiện, làm những điều hữu ích cho đời thì chắc chắn cuộc sống trong tương lai sẽ là cuộc sống tốt. Một mùa đông lạnh giá băng qua, có nhiều người nghĩ rằng tất cả sự vật, cây cỏ đều chết dần trong sương bút. Mà nào ngờ đâu, chính cái khoảnh khắc ảm đạm ấy là cái thời điểm tích tụ, là khởi điểm cho mọi tinh hoa của cuộc sống. Chưa hết, ở đây thiền sư còn muốn nhắc cho chúng ta rằng trong cuộc đời này, bất cứ cái thành công nào cũng đều phải được trả giá bằng thời gian, đầu óc và công sức. Trên con đường bước đến thành công, dẫu có gặp nhiều chông gai chướng ngại, nhưng mà hành giả đừng lo ngại, hành giả đừng bỏ cuộc, hãy hướng tới và bước đi thì có một ngày sẽ đến. Ở đây thiền sư Hoàng Bá cũng có dạy chúng ta rằng bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. Có nghĩa rằng nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nếu hoa mai kia nó không chịu được mùa đông với bao sự dập dùi của gió, của lạnh, của mưa, thì làm sao nó có thể kết được những bông hoa tinh anh kia, và làm sao nó có thể ấp ủ được
có mùi hương thanh quý riêng biệt như vậy. Trong cuộc sống cũng vậy, trên bước đường sự nghiệp kinh doanh cũng vậy. Tất cả chúng ta đừng sợ thất bại. Người xưa nói rồi, thất bại lần thứ nhất cần phải có, bởi vì nhờ đó ý chí của chúng ta thêm vững vàng. Thất bại lần thứ hai có thể hữu ích. Nếu như thất bại lần thứ ba mà chúng ta đứng vững được thì mình mới gọi là con người. Tôi còn nhớ một bài hát có những câu hát rất hay, đó là đường nhân gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Quý vị đã từng trải nhiều rồi trong cuộc sống, quý vị đã gặp nhiều cái chướng duyên, cái khó khăn rồi. Đây là những kinh nghiệm quý báu, quý vị nên giúp cho những người trẻ, những người con, những người cháu của mình, mỗi khi họ có khó khăn trong cuộc sống, đừng bỏ cuộc mà hãy đi, hãy vững chí. Đức Mạnh Tử cũng nói rằng trời trước khi trao cho ai một cái trọng trách gì đó thì phải làm khổ cái tâm trí, nhọc cái gân cốt, đói cái thể xác, cùng túng cái thân người ấy, động làm gì cũng nghịch ý muốn hết cả. Có như vậy mới kích động cái tâm, kiên nhẫn cái tánh và thêm lớn những việc chưa hay làm được. Đó chính là giai đoạn thử thách. Nó rất cần để rèn luyện bản thân chúng ta để đi đến sự thành công. Chúng ta xin kể cho quý vị một câu chuyện. Câu chuyện này là câu chuyện của Ngài Vô Trước. Ở trong đây quý vị biết Ngài Vô Trước là anh của ai không ạ? Dạ vâng, đúng như vậy. Ngài Vô Trước là anh ruột của Ngài Thế Thân. Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân là những bậc đại luật sư nổi tiếng của Phật giáo Đại Thừa. Và Ngài Vô Trước rất thích học di thức và Ngài rất giỏi về di thức. Thì Ngài luôn luôn cầu nguyện làm sao mà Đức Di Lặc hiện thân để mà dạy di thức cho Ngài. Thì Ngài mới phát tâm lên trên núi tu hành 3 năm để gặp Ngài Di Lặc. Sau 3 năm Ngài không thấy Ngài Di Lặc, Ngài mới xuống núi. Khi đi xuống núi thì Ngài gặp một bà già, và bà già đó cầm một cái sắc thiệt lớn, bà mài ở dưới đá. Bà già mài dưới đá, Ngài mới thấy, Ngài mới lại thưa: dạ thưa bà, chứ bà làm cái này để làm cái gì? Thì bà già mới nói rằng: nhà tôi không có kim, tôi mài để làm kim, không có tiền để mua kim. Thì Ngài mới nói rằng: năm nay bà đã già thế này mà bà làm một cái việc vô ích này thì sao? Nói xong Ngài bỏ đi. Đi một lát Ngài cứ tự hỏi: ủa, mình nói bà già đó hay mình nói mình kìa? Người ta làm một cái việc vô ích như vậy mà họ cũng gắng sức mà làm, còn mình phát tâm tu tập và phát tâm để cầu một cái việc đó đúng đắn như vậy mà việc chưa xong mà mình bỏ xuống núi rồi. Suy nghĩ thấy mắc cỡ quá, về núi tu lại. Tôi 3 năm nữa, 3 năm nữa cũng thấy Ngài Di Lặc. Lần này xuống núi, xuống núi lần này á là Ngài tránh không đi cái ngõ bà già nữa, đi cái ngõ khác. Đó, đi qua một cốc quanh khác, đi qua một cốc quanh khác thì Ngài lại gặp một ông lão tóc bạc phơ vậy. Quý vị biết ông lão ông làm cái gì không? Ông lão đó, ông lấy cái sợi lông của chim mát, ông nhúng dưới nước, ông chạy lên, ông rảy dưới chân núi. Đấy. Thì Ngài Vô Trước thấy ông lão đi sao ông làm một cái việc kỳ quái như vậy. Thì Ngài mới lại hỏi. Thì ông lão mới nói rằng, bởi vì cái núi này nó nằm án cái nhà của tôi, cho nên mặt trời nó không che vô trong nhà, không chiếu vào trong nhà tôi được. Vì thế tôi quét cái chân núi này có mồm để cho mặt trời nó chiếu vào nhà của tôi. Thì Ngài Phật Đức mới nói rằng, trời ơi, cuộc đời của ông chết mười mấy kiếp ông cũng làm chưa xong nữa, ông làm một cách phi lý như vậy. Nói xong này bỏ đi. Bỏ đi được một lát thì Ngài cũng tự hỏi, ủa, mình nói ông già đó, mình chửi ông già đó hay là mình chửi mình? Người ta làm một công việc hết sức phi lý như vậy mà họ còn làm, còn mình đã phát nguyện mà việc chưa thành tựu, vì sao mình lại bỏ? Nói xong thấy hổ thẹn quá, lên núi tu lại, lên núi tu 3 năm nữa. Xin thưa đại chúng, 3 năm sau cũng thấy gì hết cả. Lần này Ngài Phật Đức quyết định đi xuống núi, quyết định đi xuống núi và không đi theo 2 con đường đó nữa mà đi con đường khác. Thì lần này Ngài lại gặp một con chó. Một con chó này nó bị mù, 2 cái chân sau nó bị lở ra và cái bụng của nó thì đói meo như vậy. Ngài đi ngang qua thì con chó nó mới sủa, thì Ngài mới quay lại. Ngài thấy, Ngài nói rằng, mày là con chó mù mà còn bày đặt sủa nữa. Nhưng mà khi Ngài ngó kỹ thì Ngài thấy phía sau lưng của hắn á, dòi nó rút rỉa trong đó. Ngài mới động cái lòng thương. Ngài định á là lấy tay để bóc con dòi bỏ ra ngoài cho nó đỡ đau con chó, nhưng mà nếu như làm như vậy thì con chó sẽ đau lắm. Quý vị biết Ngài làm gì không? Đúng như vậy, Ngài khom lưng xuống để liếm, lấy cái lưỡi liếm những con dòi bỏ ra cho con chó nó không có đau. Bởi vì Ngài nghĩ rằng con chó thì tuy nó mù nhưng mà nó cũng biết điều. Người ta đi ngang qua nó còn sủa, còn mình đường đường là một tỳ kheo phát tâm như vậy, phát đại nguyện như vậy mà mình làm không tròn cái bổn phận, cho nên Ngài mới động cái lòng thương. Ngài động lòng thương thì Ngài quyết định cúi xuống để lấy lưỡi để liếm những con dòi đó. Khi mà Ngài cúi xuống để liếm á thì không đụng con chó mà đụng dưới đất. Lúc đó Ngài Di Lặc hiện ra. Khi mà Ngài Phật Đức thấy Ngài Di Lặc, Ngài Phật Đức nói, trời ơi, sao lâu đi con đi tìm Ngài mà sao Ngài không hiện sớm sớm ra dùng cho con cái đỡ một tí. Con rầy Ngài Di Lặc, Ngài Di Lặc nói rằng, nhà ngươi xấu lắm, nhà ngươi dở lắm, lúc nào ta cũng có bên cạnh nhà ngươi nhưng mà nhà ngươi đâu có biết đâu. Không, sợ gì 9 năm lên núi tu hành, bao nhiêu cái ác nghiệp trong đời quá khứ nhà ngươi đã rửa sạch rồi, bao nhiêu cái oan khiên, cái tốt nghiệp không tốt trong quá khứ nhà ngươi đã thanh lọc hết rồi. Khi nhà ngươi phát một cái tâm đại từ bi, cái tình thương vô lượng vô biên như vậy mà nhà ngươi khom lưng xuống để liếm những con dòi trong con chó, thì cái sở tri chướng từ muôn kiếp của nhà ngươi tiêu tan hết, cho nên nhà ngươi mới gặp ta. Cho nên ngươi thấy chưa, hy sinh ta đã từng hy sinh, cứu giúp ta đã từng cứu giúp, sở hóa thân ta qua giả thương đau. Chính vì thế người nào phát khởi lòng đại bi chân chánh thì người đó sẽ có cơ hội gặp Phật. Đó là 2 câu thơ đầu. Tiếp đến 2 câu thơ tiếp: sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Chữ sự này có nghĩa là sự đời, là việc đời. Chữ trục đó theo cái nghĩa động có nghĩa là nối tiếp nhau. Toàn câu thơ có nghĩa là việc đời, sự đời nó nối tiếp nhau, nó đi qua trước mắt, rồi cái già nó đến từ trên đầu. Xin thưa đại chúng, với hai câu thơ giữa này, thiền sư đã cho chúng ta một ý niệm về sự vô thường của cuộc đời. Trước đây 2000 năm, một hôm Đức Khổng Phu Tử đứng trên bờ sông ngó xuống, thì ngài liền nói rằng: thể giả như tư phù, bất xả trú giả. Có nghĩa rằng chảy mãi như thế này ư? Ngày đêm không dừng, sự đời cứ thế trôi qua, hết ngày rồi lại đêm, hết đêm rồi đến ngày. Biết bao nhiêu cuộc biến thiên thay đổi, biết bao nhiêu bãi biển hóa thành nương dâu. Dòng đời luôn trôi chảy mãi, những gì trôi qua thì không bao giờ nó trở lại. Trên dòng sông miên man bất tận ấy, con người luôn đối diện với những hoàn cảnh mới mẻ. Trăng tròn rồi lại khuyết, hoa nở rồi lại tàn. Cuộc đời chẳng khác loài hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Có cuộc hồi ngộ nào không có cuộc chia ly không? Không. Trong cuộc sống, con người dễ bị mất định hướng và chao đảo, sợ hãi trước những định luật đổi thay của vô thường. Bởi vì con người không ai dám chắc rằng mình luôn luôn trẻ mãi không già, mạnh hoài không ốm, sống hoài không chết. Không có ai dám nói điều đó. Ngày nay khoa học đã chứng minh rằng trong 1 giờ đồng hồ, trong cơ thể con người có hàng ngàn tế bào nó bị hủy diệt, đồng thời nó sinh trưởng. Tức là tế bào này chết đi thì tế bào khác sinh ra. Sự đào thải và thay thế của những tế bào làm cho con người già đi. Chư Tổ nói rằng: dần già tóc điểm sương rơi, da nhăn gối mỏi đường đời loạn qua, ngọc ngà châu lụa của ta và bao lạc thú hóa ra mộng trường. Làm sao tránh khỏi vô thường, sinh già bệnh chết nửa đường hư vô. Tu hành niệm chữ Nam Mô A Di Đà Phật, sớm mà vãng sanh. Xin thưa đại chúng, như vậy vô thường là một việc hiển nhiên ở đời, là một sự thật ở đời. Thế nhưng để nhận chân được vô thường hay là giác ngộ về đạo lý vô thường, nó có dễ dàng đối với tất cả mọi người trong cuộc đời này hay không, thưa đại chúng? Thưa, không dễ dàng tí nào. Bởi vì sao? Bởi vì con người, bản chất của con người là kiêu căng, tự đắc, ngạo mạn. Cho nên nếu như tất cả mọi việc thành tựu một cách dễ dàng, không có một chướng ngại nào hết đó, thì con người không bao giờ có cơ hội để nhìn lại mình. Phải đợi cho đến khi nào con người trải qua những cú sốc lớn trong mối quan hệ nào, hay có thể là con người bị mất mát một cái gì đó to lớn mà con người cảm thấy hụt hẫng, bơ vơ giữa cuộc đời, thì lúc đó con người mới tỉnh thức để thay đổi cái thái độ sống, cách nhìn nhận của mình đối với con người và cuộc đời. Cho nên những người nào nghĩ rằng cuộc đời nó vẫn trường tồn mãi mãi, cái già, cái bệnh, cái chết, cái tai nạn nó xảy ra đối với người khác chứ nó không chưa đến mình đâu, để rồi chìm đắm trong hận thù, tranh chấp, hơn thua, thì những người đó không bao giờ học Phật được. Đức Phật dạy nhận chân được vô thường là một tuệ giác. Tuệ giác là một lưỡi gươm bắn có thể chặt đứt được phiền não khổ đau, chặt đứt được tất cả mọi tranh chấp, mọi sự kỳ thị, vân vân. Khi chúng ta có được tuệ giác vô thường thì chúng ta biết rằng một ngày nào đó người thân, người thương của chúng ta sẽ ra đi, và mình phải tranh thủ làm những điều gì tốt nhất để đem lại hạnh phúc, bình an cho những người thân của mình. Đừng đợi đến ngày mai, ngày mai có thể quá muộn. Bởi vì thật sự trong chúng ta không ai biết ngày mai mình là gì, cái gì sẽ xảy ra đối với chúng ta. Đức Phật đã dạy rồi: thế gian vô thường, quốc độ như thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị. Thật sự chúng ta không biết. Chúng ta có kế hoạch, có định hướng trong tương lai, nhưng mà tất cả những gì xảy ra ngày mai chúng ta hoàn toàn không ai biết được. Nó có thể xảy ra bất cứ điều gì. Cho nên chúng ta phải cố gắng tranh thủ làm những điều gì đem lại hạnh phúc, bình an cho những người thân của mình. Mình có thể chăm sóc, tưới tẩm những hạt giống thương yêu đối với cha, với mẹ của mình ngày hôm nay, đừng để đến ngày mai. Bởi vì chúng ta thường bươn chải về tương lai để đánh mất đi sự sống, mà sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại thôi. Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại chứ nó không nằm ở quá khứ hay tương lai. Vì thế lúc này mình có thể làm được những cái gì tốt, gì đẹp, gì hay, cống hiến, dâng hiến cho những người thân, người thương của mình, là những người gần nhất, xa ra là những người khác trong cuộc đời. Xin thưa đại chúng, cái nhìn, cái thấy của người phàm phu chúng ta là những cái nhìn cạn cợt, những cái thấy thiển cận, cho nên nó mới xảy ra biết bao nhiêu là đau khổ, nuối tiếc, tuyệt vọng. Cái nhìn của Đức Thế Tôn là một cái nhìn sâu, ngài biết rộng, mà Chư Tổ đã nói rằng mắt Thế Tôn nhìn xa ngòi muôn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tay hiền từ và thóc rút đen thâu, với pháp nhũ vàng châu đầy đầy cảm mến. Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta rằng tất cả sự vật hiện tượng vô thường, bởi vì ngài không có phải chủ trương rằng đạo Phật là bi quan, là yếm thế, là chán đời, nhưng ngài muốn nói chúng ta rằng cuộc sống rất là trân quý, rất là đáng quý, cho nên chúng ta phải trân trọng sự sống trong từng giây từng phút. Ngài cho chúng ta biết rằng cuộc sống quý lắm, cho nên chúng ta phải trân trọng nó trong từng giây từng phút. Có nhiều người cả cuộc đời không nhìn kỹ cái mặt cha, cái mặt mẹ của họ, để rồi một ngày nào đó cha mẹ của họ đột nhiên qua đời thì họ nuối tiếc, đau khổ. Bởi vì trong cuộc sống họ luôn luôn viện cớ rằng vì cái này, vì cái khác, công ăn việc làm, công danh sự nghiệp, vân vân và vân vân. Khi cha mẹ của họ mất rồi, họ nuối tiếc. Họ nuối tiếc vì cha mẹ của họ không còn, nhưng mà họ không bao giờ nuối tiếc rằng họ đã quá thờ ơ, quá lãnh đạm đối với bậc sinh thành của họ. Chỉ lo cho bản thân của mình thôi, để rồi cha mẹ cô đơn lạnh lùng. Nhớ con không biết tỏ lòng cùng ai. Cho nên vô thường là sự thay đổi, nó hoàn toàn không có mang nghĩa tiêu cực, đôi khi nó lại mang nghĩa tích cực nữa. Bởi vì nhờ vô thường mà chúng ta biết trân quý tất cả những gì chúng ta đang có. Nhờ vô thường chúng ta phải tranh thủ làm những điều gì tốt hay đem lại sự an bình hạnh phúc cho mọi người xung quanh chúng ta. Nhờ vô thường chúng ta mới có thể tu tập được. Nếu tất cả thường còn, làm sao chúng ta có thể thay đổi cái thái độ xấu, cái tâm niệm xấu thành cái thái độ tốt, tâm niệm tốt, đúng không thưa đại chúng? Có vô thường chúng ta mới thay đổi, chúng ta mới tu tập được. Là con người không ai hoàn toàn tốt, không ai hoàn toàn không có lỗi, nhưng có lỗi mà biết tìm cái lỗi ra và sửa cái lỗi, đó chính là sự tu tập. Cho nên có vô thường để giúp cho chúng ta chuyển đổi và hóa giải tất cả một cái oan kiên nghiệp chướng trong cuộc đời này. Đó là ý nghĩa của hai câu giữa, hai câu cuối cùng. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Chữ mạc này là tạm từ phủ định, nó có nghĩa rằng là đừng, là chết. Đừng bảo, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sông rước một cành mai. Xin thưa đại chúng, mai, lan, cúc, trúc là bốn biểu tượng, biểu tượng của bốn mùa xuân, hạ, thu và đông. Cái hình ảnh cành mai, hoa mai, nó có mặt trong thơ của các vị thiền sư đời Lý Đình Trọng, nó cũng có mặt trong thơ của Nguyễn Trãi, trong truyện Kiều của Nguyễn Du, trong Lục Văn Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, và rất nhiều những cái án văn, những cái vần thơ hay của những nhà thơ khác viết để ca tụng hoa mai. Mà trong đó có hai câu thơ của Chu Thần Cao Ba Quát, mà khi đọc lên chúng ta liền thấy được cái địa vị của hoa mai. Trong đây ai thuộc hai câu thơ đó là: thập tải luân giao tầm cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Có nghĩa rằng là trong 10 năm tìm gương cổ, một đời chỉ bái lại hoa mai. Ông Cao Ba Quát cũng nói như vậy, tức là ông tôn xưng cái địa vị của hoa mai lên như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề với hai câu thơ này. Thiền sư đã dạy chúng ta điều gì? Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sông rước một cành mai. Với hai câu này, Ngài cho chúng ta biết rằng đối với người tu Phật, chúng ta phải thấy rằng sống chết là lẽ thường tình của đời người. Vì sao người đó chết? Vì người đó sống. Vì sao người đó sống? Vì người đó có sinh ra. Hễ có sinh ra là có chết, đó là cái điều đương nhiên, không ai có thể chối cãi được hết. Bây giờ chúng ta hỏi, đôi khi quý vị đau đầu, đau đầu nó có rất nhiều nguyên nhân, đúng không thưa đại chúng? Mỗi người đau một kiểu khác. Thế thì chúng ta hỏi, vì sao quý vị đau đầu? Bây giờ có bác sĩ Quỳ Lộc đây, bác sĩ Quỳ Lộc cho chúng tôi biết vì bác cho biết nhiều số nguyên nhân về sau đau đầu.
Dạ thưa, đau đầu có nhiều lý do, nhiều khi tìm nhiều quá cũng giúp đỡ, không biết xài gì hết. Hết thì không có tiền, nghèo quá cũng lo đói, cùng giúp đỡ và vân vân và vân vân.
Vâng, đó là những cái lý do, hàng trăm hàng ngàn lý do. Nhưng mà có nhiều người nhiều tiền họ cũng không đau đầu, có nhiều người ít tiền họ cũng không đau đầu, có nhiều người dầm mưa dãi nắng họ cũng không đau đầu. Đau đầu bởi vì chúng ta có cái đầu. Nếu không có cái đầu làm sao đâu, đúng không thưa đại chúng? Cho nên chết là cái việc đương nhiên bởi vì chúng ta có sống. Vì thế đối với người tu học Phật, chúng ta phải liễu tri điều này. Chúng ta phải thấy sanh tử là lẽ thường tình của đời người. Nhưng trong cái thân vô thường này, nó còn tiềm ẩn một cái thường còn, đó là tâm Phật thường trú, bất sinh bất diệt của mỗi người. Đó còn gọi là pháp giới tánh, Phật tánh là Như Lai tạng diệu tâm chân như tánh. Nó luôn luôn có trong tất cả chúng ta. Ví dụ đây là cái ly, phải không thưa đại chúng? Chúng ta gọi là cái ly bởi vì nó có hình thể của một cái ly. Nhưng mà khi cái ly này bể rồi, chúng ta không còn loại gọi là cái ly. Nhưng mà cái chất thủy tinh nó vẫn còn, nó vẫn còn cái thể của nó, nhưng mà cái hình tướng của nó không biến, nó biến hoại. Vì thế trong cái thân vô thường này, nó còn tiềm ẩn một cái thường còn bất biến. Mà mỗi người chúng ta học Phật là đi tìm cái đó đó, trở về với cái đó đó, cái đó mới thật là đáng quý đó. Cho nên thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, ngã đó chỉ trong cái chân ngã, chỉ có cho Phật tánh đó, chỉ có cái Phật tánh là trên hết thôi. Chúng ta tu tập để gần sống với cái tánh Phật đó đó. Bây giờ thiền ý đã lộ rõ rồi. Như vậy cái cành mai này không còn là cành mai nở tàn sinh diệt nữa, mà cành mai mai này là biểu tượng của bản lai diện mục của chúng ta. Cành mai này tức là bộ mặt thật xưa nay của tất cả chúng ta. Mà đóa mai này nó nở ở đâu? Nó nở ở trước sông. Đình tiền là trước sông. Vì sao nó không nở ở sau sông hay là bên sông, mà nó phải nở ở trước sông? Và sông đây đó là biểu tượng cho cái gì? Xin thưa đại chúng, sông ở đây đó là biểu tượng cho mảnh đất tâm. Tâm là mảnh đất để cho đóa mai nở. Đình tiền trước sông tức là chỉ cho cái tâm trực kiến hiện tiền, hiện tại bây giờ ở đây, chứ không phải tâm quá khứ hay là tâm vị lai. Khi mà đóa hoa mai nở rồi thì tuệ giác cũng bừng nở. Và đóa mai này nó vượt lên trên phạm trù của thời gian và không gian. Nó không còn bị chi phối bởi bất cứ cái định luật vô thường nữa. Cho nên thiền sư đã đánh lên một tiếng chuông cảnh thức cho tất cả những ai đang say mê trong cõi đời mộng ảo này, để rồi bị chìm đắm trong khổ đau sinh tử. Những ai lạc bước, hãy mau quay đường, quay đầu trở về với con đường chánh đạo đi, để tự cứu lấy đời mình. Ai thấy mình đi sai, lầm bước, hãy quay về đi, quay về với con đường chánh đạo để cứu lấy đời mình.
sự vật, hiện tượng trên thế gian này nó đều trôi chảy không ngừng. Không có cái gì mà nó ngừng lại để cho chúng ta phải bám víu và ngập ngừng cả. Tất cả giống như là một dòng sông mà chúng ta phải hòa mình vào để lắng nghe từ bên trong nhịp sống đang trôi chảy không ngừng. Bởi vì cái sóng phiền não nó luôn luôn ở trong tâm thức và nó không phút giây nào nó ngừng nghỉ hết. Hễ có cơ hội là nó phát khởi. Ví dụ như sóng, gió, nước biển, nó bình yên lặng lặng như vậy, nhưng mà có sóng, có gió là sóng nó khởi lên. Cho nên cái sóng phiền não trong tâm thức không bao giờ nó ngừng nghỉ. Nó cuốn trôi cái viên bảo châu vô giá hay là Phật tánh đang tiềm ẩn trong chúng ta. Nếu chúng ta biết trở về với nguồn sống của chính mình thì chúng ta có thể chuyển hóa được tất cả những khổ đau trong cuộc đời này. Và cái trạng thái nhất tâm là điểm cao của sự trở về sống của chính mình. Nhất tâm tức là chúng ta phải chánh niệm. Khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết sống với chính mình. Hằng ngày chúng ta bị cảnh ràng buộc, duyên này duyên kia ràng buộc, chúng ta sống ở ngoại cảnh thôi, không hề biết mình là ai, không hề biết mình sống vì mục đích gì, không biết. Cho nên người tu Phật chúng ta là phải trở về sống và biết chính mình. Và làm sao để chúng ta có thể trở về sống với nguồn sống của chính mình? Chỉ có con đường dùng giáo pháp của Đức Thế Tôn để loại bỏ tất cả những tạp nhiễm, những lăng xăng nó đang hoành hành trong địa hạt tâm linh của mình. Những lăng xăng, những tạp nhiễm nó đang len lỏi trong này. Chúng ta phải dùng giáo pháp của Đức Thế Tôn để loại trừ thì chúng ta sẽ trở về sống với nguồn sống của chính mình. Cho nên hàng ngày chúng ta phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải hành thiền, phải tu tập, bởi vì phiền não trong ta nó không dứt. Nếu mà dứt rồi chúng ta không cần tu nữa, bởi vì lúc đó chúng ta đã hòa đồng vào với chư Phật rồi. Nhưng mà chưa dứt thì mình cần phải tu, cần phải hành trì giáo pháp của Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày. Xin thưa đại chúng, tóm lại bài thi kệ của Thiền Sư Mãn Giác chỉ vỏn vẹn có 6 câu thôi, gồm có 34 chữ. Ấy vậy mà Ngài đã để lại cho một nền văn học tác phẩm vô giá. Qua bài thi kệ này, Ngài khuyên chúng ta rằng chúng ta đừng có lầm tưởng khi tuổi thanh xuân qua đi rồi tất cả đều phải sống trong sự già nua, tật bệnh và chết chóc. Nếu như cuộc đời của người chỉ dừng lại ở đó không thì buồn lắm, không có ý nghĩa gì. Chính vì thấy được người đời có một cái nhìn bi quan, yếm thế và có cái nhìn một chiều như thế, cho nên Thiền Sư đã dùng cái sự tu chứng của Ngài, Ngài tạm dùng cái ngôn ngữ ở đời để nhắc nhở mọi người rằng chúng ta đừng nên sợ hãi trước cái cảnh hoa tàn lá rụng, trước cái sự thay đổi của tất cả vạn pháp trong cuộc đời này. Trong 5 câu trước, câu nào chúng ta cũng thấy xuất hiện những động từ chuyển động. Những động từ chuyển động đó là khứ, lạc, đáo, khai, trục, quá, lai, vị và là. Tất cả như một đợt sóng ngầm, nó cuốn trôi vào trong đại dương vô tận. Tất cả những điều này nó ví như những oan trái, những khó khăn trong dòng tố của cuộc đời. Nhưng khép lại bài thơ, Ngài đã mở ra cho chúng ta một cái gì mới, một tia hy vọng đầy hào hứng và phấn khởi. Đình tiền tạc giả nhất chi mai, cái câu thơ nó êm đềm làm sao, nó hay làm sao, nó không có xuất hiện một động từ nào cả, nó không bị chi phối bởi một ngoại lực nào. Cái câu thơ rất hay: đêm qua sân trước một cành mai. Câu thơ này nó xuất hiện giống như vầng trăng sáng giữa đám mây mù che khuất. Đó chính là thế giới của sự thực chứng tâm linh. Đó chính là thế giới của quá trình thực nghiệm chân lý, hay còn gọi là giác ngộ giải thoát. Cho nên nếu năm cái câu kệ trước là một cái đề tài quán chiếu để tu tập, thì câu kệ cuối cùng là hoa trái của sự tu tập đó. Đó hoa nở thì tuệ giác bừng nở. Khi tuệ giác bừng nở thì chúng ta hòa nhập với thế giới của mười phương chư Phật trong cái thể tánh quang minh đại bi, không còn phân biệt nữa. Đứng lên trên cái phạm trù của nhị nguyên, có không tốt xấu vân vân, chúng ta đã nhập vào cái thế giới của chư Phật thì chúng ta sẽ an trú vĩnh viễn trong hạnh phúc tối thượng. Xin thưa đại chúng, phải nói rằng bài thơ thi kệ của thiền sư Mạn Giác là một bức thông điệp về mùa xuân, dầu đã 1000 năm trôi qua nhưng mà nó vẫn còn cháy sáng trong tâm thức của tất cả mọi người. Ngài là một vị thiền sư đắc đạo thì thi kệ của Ngài nó cũng trở thành một cái ánh quang minh để soi đường cho tất cả những người nào muốn trở về với cuộc sống chân thiện mỹ, những người nào muốn tìm hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Cho nên dẫu rằng thiền sư đã trở về với cõi Phật rồi, nhưng mà hình ảnh và thi kệ của Ngài vẫn còn sống mãi với thời gian trong cõi đời này. Đó là thiền sư Mạn Giác đời nhà Lý, với thi kệ Cáo Tập Thị Chúng mà chúng tôi vừa trao gửi đến đại chúng. Kính thưa đại chúng, tối hôm nay chúng tôi có duyên lành được gặp gỡ đại chúng trong không khí trang nghiêm và rất là thấm tình đạo vị này. Chúng tôi xin chia sẻ bài thi kệ của thiền sư với mục đích gửi gắm quý vị một cái thông điệp rằng tất cả những hiện tượng, những sự việc trên đời này nó đều sẽ đến, nhưng chúng ta phải nhìn nhận nó với một cái ánh mắt của thực tại. Chúng ta phải biết rằng sự vật là như vậy, sự việc là như vậy, không có gì thay đổi, chỉ thay đổi là thay đổi cái tâm niệm của chúng ta mà thôi. Thay đổi để hòa nhập với cuộc sống, thay đổi để chúng ta hòa quyện với lòng người, để từ đó chúng ta luôn luôn dùng giáo pháp Đức Thế Tôn gặp gột rửa tất cả những lăng xăng, những chướng nạn trong tâm thức để trở về sống với tánh Phật mà chúng ta đang nuôi dưỡng. Đến đây thời pháp thoại đã hoàn mãn. Chúng tôi cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho đại chúng cùng bữu quyến được sức khỏe, an lành, đầy đủ nghị lực, đầy đủ niềm tin trong cuộc sống và trong giáo pháp của Đức Phật, để rồi tiếp tục nghe đề tài đức tin và quan niệm về đức tin trong đạo Phật mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị vào sáng thứ bảy lúc 9 giờ đến 11 giờ. Vâng, xin mời đại chúng nhớ cái giờ đó để quý vị nghe chúng tôi xin trình bày tiếp, làm phiền quý vị một bữa nữa nha. Dạ vâng, thì xin mời đại chúng hoan hỷ đứng dậy để chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công